Chương 2. Hai bài kệ. Phẩm Đa La. 151. Chuyện lời giáo giới cho vua. Tiền thân Rajovada. Cứng rắn, đối cứng rắn. Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về lời giáo giới cho vua. Câu chuyện sẽ được nói đến trong Tiền thân Teshakuna số 521. Một hôm, vua Kosala vừa xét xử một vụ kiện rất khó liên hệ đến luật pháp xong, tay chưa khô ráo, vua ngự lên xe được trang hoàng, đi đến bậc đạo sư, đảnh lễ dưới chân ngài. Những ngón chân tuyệt đẹp như hoa sen nở rộ, rồi ngồi một bên, bậc đạo sư nói với vua Kosala. Thưa đại vương từ đâu đến quá sớm như vậy? Bạch Thế Tôn, mấy hôm nay trẫm phải xét xử một vụ kiện rất khó, liên hệ đến luật pháp, nên không có được cơ hội đến ý kiến Thế Tôn. Nay công việc đã được giải quyết, ăn uống xong, với tay chưa khô ráo, trẫm đi đến hầu Thế Tôn. Bậc đạo sư nói, thưa đại vương, xét xử một vụ kiện đúng pháp và công bằng là một việc thiện. Đây là con đường đưa đến chư thiên. Thật không có gì vi diệu khi vua nhận được lời giáo giới từ một vị nhất thiết trí như ta, và đã xét xử vụ kiện đúng pháp và công bằng. Thật là vi diệu, thuở xưa khi các vua nghe lời các vị hiền triết không phải nhất thiết trí, vẫn xét xử vụ kiện đúng pháp và công bằng, từ bỏ con đường, đi đến ác thú, tuân theo 10 dương pháp, và đã đi lên thiên giới, làm đông đảo hội chúng chư thiên. Nói vậy xong, theo lời yêu cầu của vua, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Bhamadatta trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát nhập thai, làm con bà chánh hậu của vua, và thai được săn sóc chu đáo, nên đã sanh ra từ lòng mẹ an toàn. Đến ngày lễ đặt tên, Bồ Tát được đặt tên là Hoàng tử Bhamadatta. Hoàng tử tiếp tục lớn lên, khi được 16 tuổi đã trưởng thành, hoàng tử đến thành Takashila để học tập và tinh thông tất cả các tài nghệ. Sau khi thân phụ mất, Bồ Tát được đặt lên vương vị và trị nước đúng pháp và công bằng phán quyết các vụ kiện, không dựa theo ý muốn của riêng mình. Bồ Tát trị vì đúng pháp như vậy nên các đại thần cũng xét xử các vụ kiện công bằng. Khi các vụ kiện được xét xử đúng pháp luật, thì không còn ai tạo ra các vụ kiện lừa đảo nữa, do đó, các sự ồn ào trong sân vua do các vụ kiện tụng gây ra cũng được chấm dứt. Các đại thần ngồi cả ngày trong pháp đình, không thấy có một vụ kiện nào đưa đến để xét xử cũng bỏ đi, các pháp đình trở thành trống vắng. Bồ Tát suy nghĩ. Vì ta trị vì đúng pháp, không có ai đến kiện tụng, các tiếng ồn ào được chấm dứt, xem pháp đình trở thành trống vắng, nay ta cần phải tìm xem ta có khuyết điểm gì, nếu có ta sẽ từ bỏ nó, và sẽ sống trong an lạc. Từ đó, Bồ Tát đi tìm cùng khắp xem có ai nói lên khuyết điểm của mình không, nhưng trong các nội cung, ngài không tìm được ai nói lên khuyết điểm, chỉ nghe ca tụng công đức của mình. Bồ Tát suy nghĩ, những người này vì sợ ta, không nói lên khuyết điểm, chỉ nói lên công đức. Bồ Tát đi ra ngoài nội cung để tìm, tại đấy cũng không có một ai, liền tìm trong nội thành, rồi ra tìm ở ngoại thành, hỏi những người ở tại bốn cửa thành. Tại đây, cũng không thấy ai nói lên khuyết điểm, chỉ nói lên công đức, Bồ Tát suy nghĩ, nay ta sẽ đi tìm tại các tỉnh thành. Vua giao quốc độ cho các đại thần, ngự lên xe, chỉ đem theo người đánh xe, ra khỏi thành, giả dạng, để vẫn không một ai biết. Và đi khắp nước, cho đến khi đến biên địa, vẫn không thấy một ai nói lên khuyết điểm, chỉ nghe nói đến công đức của mình. Từ biên địa theo đường đại lộ, vua trở về kinh thành. Trong lúc ấy, vua nước Kosala tên là Malika, trị vì quốc độ đúng pháp, cũng đi tìm khuyết điểm, từ trong nội cung, vân vân. Không thấy một người nào nói lên khuyết điểm, chỉ nghe nói về công đức của mình, liền đi tìm khắp nước và đến chỗ ấy. Cả hai người gặp nhau. Trên một con đường chật hẹp, chỉ đủ một xe đi, chứ không có chỗ để xe này tránh xe kia. Rồi người đánh xe của vua Malika nói với người đánh xe của vua Ba La Nại. Hãy tránh ra, xe của bạn. Người đánh xe kia nói, này bạn đánh xe, hãy cho xe của bạn tránh ra. trên xe này là vua nước Ba La Nại, Đại Vương. Ba Ma Đa Ta đang ngồi. Người đánh xe trước nói, này bạn đánh xe, trên xe này là vua Kosala, Đại Vương Malika đang ngồi. Hãy cho xe của bạn tránh ra, hãy nhường chỗ cho xe của vua chúng tôi đi. Người đánh xe của Ba La Nại suy nghĩ, đây cũng là vua, vậy phải làm sao đây? À, có phương tiện này, sau khi hỏi tuổi, xe của vị nào trẻ hơn, sẽ nhường chỗ cho vị lớn tuổi. Suy nghĩ và thi hành như vậy, người ấy được biết cả hai vua đều đồng tuổi với nhau, lại hỏi về diện tích vương quốc, thế lực, tài sản, danh vọng, và những vấn đề liên hệ đến sanh chủng, dòng họ, gia đình trú xứ. Sau khi hỏi tất cả, người ấy được biết rằng cả hai đều làm chủ vương quốc rộng đến 300 dặm, đều đồng đẳng về uy lực, tài sản, danh vọng, và những vấn đề đều liên hệ đến sanh chủng, dòng họ, gia đình, trú xứ. Rồi người đánh xe ấy suy nghĩ, ta sẽ nêu lên trường hợp, ai thù thắng về giới đức và hỏi. Giới đức của vua bạn như thế nào? Người đánh xe kia trả lời, vua của chúng tôi có giới đức như thế này. Và anh ta đọc bài kệ thứ nhất, Malika xử sự, cứng rắn đối cứng rắn, mềm mỏng đối mềm mỏng, thiện đức đối thiện đức, bất thiện đối bất thiện. Vua này là như vậy, này bạn đánh xe ơi, hãy nhường đường vua ta. Người đánh xe của vua Ba La Nại nói, này bạn, có phải đó là giới đức của vua bạn? Khi được biết đúng như vậy, người ấy nói, đó là những công đức, còn những khuyết điểm gì? Như thế này, nhưng hãy nói các công đức vua của bạn. Vậy hãy nghe, và người đánh xe của vua Ba La Nại đọc bài kệ thứ hai, Pháp Cú 233. Lấy không giận thắng giận, lấy thiện thắng không thiện, lấy thí thắng sang tham, lấy chân thắng hư ngụy. Vua này là như vậy. Này bạn đánh xe ơi, hãy nhường đường vua ta. Khi nghe nói như vậy, vua Malika và người đánh xe, cả hai đều xuống xe, mở dây các con ngựa, đẩy xe sang một bên, nhường đường cho vua Ba La Nại. Rồi vua Ba La Nại giáo giới cho vua Malika. Đây là những việc cần phải làm. Sau đó, vua đi về Ba La Nại và suốt đời làm các công đức như bố thí, vân vân. Sau khi mệnh chung, vua đi lên thiên giới, làm đông đảo hội chúng chư thiên. Còn vua Malika ghi nhớ lời giáo giới trong lòng. Sau khi đi khắp đất nước và không tìm thấy ai chỉ trích mình, vua trở về thành. Tại đó, vua trọn đời làm thiện sự cho đến khi mệnh chung, vua cũng lên thiên giới, làm đông đảo hội chúng chư thiên. Khi bậc đạo sư kể câu chuyện và thuyết pháp để giáo giới vua Kosala xong, ngài nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, người đánh xe của vua Malika là một kiền liên, vua là Ananda, người đánh xe của vua Ba La Nại là Xá Lợi Phất, còn vua Ba La Nại là ta vậy. 152. Chuyện con chó rừng, tiền thân Sigala. Làm việc không đắn đo. Câu chuyện này, khi ở ngôi nhà có nóc nhọn, bậc đạo sư kể về một người cạo tóc trú ở Tỳ Xá Ly, Vesali. Cha người ấy cạo râu cắt tóc, uống tóc cho vua, hoàng hậu, thái tử và các công chúa. Ông ta có đạo tâm, tính thành, quy y ba ngôi báu, giữ năm giới, thỉnh thoảng để thì giờ nghe pháp của bậc đạo sư. Một hôm, khi làm việc trong cung vua, ông ta đem theo đứa con trai của mình. Cậu trai thấy một công chúa, Li Chavi, phục sức và trang điểm đẹp như tiên nữ liền sanh tâm luyến ái và bị phiền não chinh phục. Sau khi ra khỏi cung vua, cậu nói với cha. Nếu được thiếu nữ ấy, con sẽ sống, nếu không, con sẽ chết. Nói vậy xong, cậu bỏ ăn, lên giường nằm. Người cha nói, này con thân! Chớ ái luyến không phải chỗ, con thuộc hạ sanh, con một người hớt tóc, công chúa Li Chavi là con gái thuộc dòng Sakdeli, dòng họ cao quý. Con không xứng đôi với công chúa đâu, ta sẽ hỏi cho một thiếu nữ khác cùng giai cấp với con. Nhưng cậu không nghe lời cha, rồi mẹ, anh, chị, dì, cậu, tất cả bà con, bạn bè thân hữu hội họp lại, nhưng vẫn không khuyên giải cậu được. Cậu ngày càng héo mòn. Xanh xao dần cho đến chết. Sau khi tang lễ con vừa xong và cơn sầu muộn đã nhẹ bớt, người cha suy nghĩ, ta sẽ đến đảnh lễ bậc đạo sư. Ông ta đem nhiều hương thơm dòng hoa hương sáp, đi đến đại lâm cúng dường, đảnh lễ bậc đạo sư, rồi ngồi xuống một bên. Bậc đạo sư hỏi, này cư sĩ, sao mấy lúc này ông vắng mặt? Ông ta liền thuật lại câu chuyện ấy. Bậc đạo sư nói, này cư sĩ, không phải chỉ nay con của ông mới luyến ái không đúng chỗ và bị nạn, thuở xưa nó cũng đã như vậy rồi. Nói vậy xong, theo lời yêu cầu của vị cư sĩ, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Bhamadatta trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra làm con sư tử ở núi Tuyết. Là con út, Bồ Tát có 6 sư tử anh và 1 sư tử chị, tất cả đều sống trong hang vàng. Không xa hang vàng có hang pha lê trên núi Bạc. Tại đó có một con chó rừng. Sau một thời gian, sư tử cha và sư tử mẹ đều chết. Các con sư tử đực thường để sư tử cái chị của chúng ở lại hang vàng, còn chúng ra đi tìm mồi, đem thịt về cho chị ăn. Một hôm con chó rừng thấy con sư tử cái ấy, liền sanh tâm ái luyến. Bây giờ, khi sư tử cha và sư tử mẹ còn sống, chó rừng không có cơ hội đi đến. Nhưng nay khi 7 con thú đã ra đi tìm mồi, từ hang pha lê, nó đi đến miệng hang vàng, đứng trước con sư tử cái nhỏ, nói lên những lời đường mật cám dỗ một cách thầm kín. Này em, ta là thú 4 chân, em cũng là thú 4 chân. Ta rất thương yêu em và muốn em làm vợ ta. Ta sẽ là chồng em, chúng ta sẽ sống hòa hợp hạnh phúc và em cũng sẽ thương yêu ta mãi mãi. Sư tử cái nghe lời nói của chó rừng suy nghĩ. Chó rừng là loại thú hạ liệt, trong các loại thú 4 chân, đê tiện giống như hạng người cùng đinh, còn ta thuộc gia đình hoàng tộc ưu việt. Nó đã nói những lời không thích hợp, không tốt đẹp với ta. Sau khi nghe lời như vậy, ta còn sống làm gì, ta sẽ nín hơi thở mà chết. Nhưng rồi nó lại nghĩ, ta chết như vậy thật không xứng đáng, chờ đến khi ta gặp các em của ta, nói cho họ nghe, rồi ta sẽ chết. Con chó rừng không nghe sư tử cái trả lời, suy nghĩ, nàng không thương ta, liền ưu sầu đi vào hang pha lê và nằm xuống. Sau khi giết một con trâu hay con voi, một sư tử con liền ăn thịt, rồi đem phần về cho chị nó và nói, này chị thân, thịt đây, chị hãy ăn đi. Này em, chị không ăn thịt, vì chị sẽ chết. Vì sao vậy? Con sư tử chị kể lại câu chuyện đã xảy ra, nó hỏi chị. Này con chó rừng ở đâu? Sư tử chị thấy chó rừng nằm trong hang pha lê, tưởng rằng nó ở trên trời nên nói. Này em, sao em không thấy, con chó rừng nằm ở trên trời tại núi Bạc. Con sư tử tưởng thật nói, ta sẽ giết nó. Nó liền nhảy tới hang pha lê mà nó tưởng trên trời với tốc độ của con sư tử săn mồi. Tim nó đập vào hang pha lê và rơi xuống chân núi chết tại chỗ ấy. Một con sư tử khác đi đến, con sư tử chị cũng nói lại như vậy. Con sư tử ấy cũng làm như con trước và rơi xuống chết ngay chân núi. Như vậy, 6 anh em sư tử con đều chết. Cuối cùng khi Bồ Tát, tức sư tử Út đến, sư tử chị kể lại lý do, Bồ Tát hỏi, này con chó rừng ấy ở đâu? Sư tử chị nói, nó nằm ở trên trời, trên đỉnh núi Bạc. Bồ Tát suy nghĩ, các loài chó rừng không trú trên không, chắc nó nằm ở hang pha lê. Bồ Tát đi xuống chân núi, thấy 6 sư tử anh đã chết liền nghĩ, ta biết những anh này vì ngu si, không có trí tuệ, không biết đây là hang pha lê, đã đập quả tim vào đó nên bị giết chết. Như vậy là việc làm không đáng lo và quá vội vã. Rồi Bồ Tát đọc bài kệ thứ nhất. Ai làm không đắn đo, hấp tấp làm vội vã, như ăn đồ ăn nóng, bị bỏng miệng mà chết. Sư tử Út nói bài kệ này xong suy nghĩ, các anh của ta muốn giết con chó rừng, nhưng không có thiện xảo phương tiện, nhảy tới nhanh chóng quá nên đã tự tạo cái chết. Ta sẽ báo thù cho các anh ta. Nó thấy chó rừng nằm trong hang pha lê, Bồ Tát theo dõi con đường lên xuống của chó rừng. Rồi hướng về phía ấy rống lên 3 lần tiếng rống của sư tử, khiến cho tất cả đất và trời dội vang tiếng rống. Con chó rừng nằm trong hang pha lê hoảng hốt run sợ, dở tim ngay tại chỗ ấy mà chết. Bậc đạo sư nói, như vậy con chó rừng chết khi nghe sư tử rống. Và bậc chánh giác đọc bài kệ thứ 2. chính trên Đa-đa-ra, sư tử rống tiếng rống, khiến núi ấy gian động. Nghe tiếng con sư tử, con chó rừng ở núi, hoảng hốt, sợ khiếp đảm, quả tim nó vỡ đôi. Tại đấy, nó mệnh chung. Sư tử đã làm chó rừng chết như vậy, sau đó nó chôn các anh vào một nắm mồ chung, và kể cho chị nghe rằng chúng đã chết, rồi an ủi chị. Sư tử sống trọn đời trong hang vàng cho đến khi mạng chung, nó đi theo thiện nghiệp của mình. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư liền thuyết giảng các sự thật, và khi kết thúc bài giảng, vị cư sĩ được an trú vào quả dự lưu, rồi ngài nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, con chó rừng là con trai người hớt tóc, sáu sư tử con là sáu vị trưởng lão, sư tử chị là công chúa Ly Travi, còn sư tử trẻ nhất là ta vậy. 153. Chuyện con heo rừng, tiền thân Sukara. Này bạn, ta bốn chân. Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một trưởng lão lớn tuổi. Một hôm, trong một thời thuyết pháp ban đêm, bậc đạo sư đứng trên tam cấp thang lầu bằng châu báu, trước cửa hương phòng, và sau khi giáo giới cho chúng tỉ kheo, đã đi vào hương phòng. Cùng lúc, trưởng lão Xá Lợi Phất, vị tướng quân chánh pháp, đảnh lễ bậc đạo sư, rồi cũng đi vào phòng của mình. Đại mục Kiền Liên, sau khi đi về phòng nghỉ một lát, lại đi đến trưởng lão ấy, để hỏi các câu hỏi. Được hỏi từng câu hỏi, bậc tướng quân chánh pháp giải đáp, trình bày rõ ràng, như mặt trăng mọc trên hư không. Cả bốn hội chúng ngồi nghe pháp. Trong hội chúng, có một trưởng lão lớn tuổi suy nghĩ. Nếu giữa hội chúng này, ta hỏi một câu làm Xá Lợi Phất lúng túng, hội chúng này sẽ nghĩ, ta là người thông thái, và ta sẽ đạt danh vọng lớn. Vị ấy liền từ hội chúng đứng dậy, đi đến bậc trưởng lão, đứng một bên và thưa. Thưa hiền giả, chúng tôi chỉ hỏi hiền giả một câu, hãy cho chúng tôi được phép hỏi, hãy cho chúng tôi một quyết định về diễn dịch hay quy nạp, bác bỏ hay chấp nhận, về thù thắng hay nghịch thù thắng. Trưởng lão Xá Lợi Phất nhìn người lớn tuổi ấy và nghĩ, người này lớn tuổi, sở hành còn ham muốn, trống rỗng không biết gì. Rồi trưởng lão không trả lời cho người ấy, khiêm tốn đặt quạt xuống, từ chỗ ngồi đi xuống, về phòng. Trưởng lão Mục Kiền Liên cũng đi về phòng. Những người đứng bên ngoài dùng dậy, đuổi theo trưởng lão lớn tuổi ấy và nói lớn, thầy không cho chúng ta được nghe pháp dịu ngọt. Người lớn tuổi ấy chạy trốn, rơi vào đường nứt trong nhà xí tại biên địa Ngôi Tinh Xá, và khi đứng dậy, mình dính đầy phân. Mọi người thấy vậy, hối hận, và đi đến bậc đạo sư. Ngài hỏi, này các cư sĩ, sao các ông đến vào giờ bất thường như vậy? Họ tường thuật sự việc lên bậc đạo sư. Ngài nói, này các ông, không phải chỉ nay kẻ lớn tuổi này mới kiêu mạn, không biết sức của mình, muốn đối nghịch với sức mạnh lớn hơn, nên đã bị dính đầy phân. Thuở xưa, chính người ấy cũng kiêu mạn, không biết sức của mình, đối địch với sức mạnh hơn, nên đã bị dính đầy phân. Nói vậy xong, theo lời yêu cầu của họ, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Bhamadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh làm con sư tử, trú ở trong hang núi, tại tuyết sơn. Không xa chỗ ấy bao nhiêu, nhiều con heo rừng sống gần một bờ hồ. Cũng gần cái hồ ấy, một số nhà tu khổ hạnh sống trong những am bằng lá. Một hôm, con sư tử giết một con trâu rừng, và ăn thịt thật thỏa thích xong, nó đi xuống hồ uống nước rồi đi lên. Trong lúc ấy một con heo to lớn bắt mồi gần hồ nước ấy. Con sư tử thấy nó liền suy nghĩ, ta sẽ ăn thịt nó một ngày khác, nhưng nếu thấy ta hay ở đây, nó sẽ không đến nữa. Vì vậy, sư tử tự hồ nước đi lên và tránh né một bên. Con heo rừng nhìn thấy vậy liền suy nghĩ, nó thấy ta sợ ta nên không dám đến gần và chạy trốn. Hôm nay sẽ có cuộc đối địch giữa ta với con sư tử ấy, vì vậy nó ngẩng đầu lên thách thức sư tử với bài kệ đầu tiên. Này bạn, ta bốn chân, bạn cũng giật bốn chân, sư tử hãy quay lại, sao bạn sợ chạy trốn? Con sư tử nghe vậy liền nói, này bạn heo rừng, hôm nay ta không đánh nhau với bạn, nhưng hẹn sau 7 ngày, hãy đánh nhau chính tại chỗ này. Nói vậy xong, con sư tử bỏ đi. Con heo rừng suy nghĩ, ta sẽ đánh nhau với con sư tử, và nó hân hoan thích thú báo tin cho bà con biết. Bà con nó nghe vậy, hoảng hốt nói, chính người sẽ làm hại tất cả chúng ta, không biết sức mạnh của mình, người lại muốn đánh nhau với con sư tử. Khi sư tử đến nó sẽ giết mạng sống của tất cả chúng ta, chớ hành động hấp tấp như vậy. Con heo rừng ấy sợ hãi, hốt hoảng nói, nay tôi phải làm gì? Các con heo rừng nói, hãy đi đến bãi phân của các nhà tu khổ hạnh ấy, lấy thân lăn lộn trên chỗ ấy trong 7 ngày, phơi cho thân khô, đến ngày thứ 7 tắm ướt với những giọt sương, rồi đến chỗ hẹn trước khi con sư tử tới, tìm hiểu hướng gió thổi và đứng trước ngọn gió. Con sư tử tắm ưa sạch sẽ, ngửi mùi hôi từ thân bạn, sẽ tha cho bạn và bỏ đi. Con heo rừng ấy làm theo như vậy, vào ngày thứ 7 nó đến đứng ở đó. Con sư tử vừa ngửi mùi hôi trên thân con heo rừng, biết nó bôi phân, liền nói. Này bạn heo rừng, mưu trước ngươi nghĩ khá tốt đấy, nếu ngươi không bôi phân thì ngươi đã bị ta giết hại rồi. Ta không thể cắn thân ngươi với miệng của ta, cũng không thể đánh ngươi với chân của ta, do vậy, ta sẽ tha cho ngươi. Nói vậy xong, con sư tử đọc bài kệ thứ hai. Lông da ngươi dơ bẩn, heo rừng, ngươi hôi thối. Nếu ngươi muốn đánh nhau, ta cho ngươi thắng trận. Con sư tử quay trở lui, và bắt được mồi, sau đó uống nước hồ rồi đi về hang núi. Còn con heo rừng báo cho bà con biết, con sư tử đã bị ta đánh bại. Chúng sợ hãi hoảng hốt liền nói, một ngày kia con sư tử lại đến và sẽ đoạt mạng sống tất cả chúng ta. Vì vậy, chúng liền chạy trốn đi đến nơi khác. Sau khi thuyết pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân, lúc ấy, con heo rừng là trưởng lão lớn tuổi này, và con sư tử là ta vậy. 154. Chuyện con rắn, tiền thân Uraga. Ở đây, đã trốn vào. Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về sự tranh chấp của các võ quan, cùng phục vụ vua Kosala và cầm đầu binh lính, hai bậc đại thần này. Thấy mặt nhau chỗ nào, liền cãi lộn nhau chỗ đó. Sự thù hằn giữa họ, được toàn thành biết rõ. Ngay cả vua, bà con, thân hữu, cũng không thể giảng hòa họ được. Một hôm, bậc đạo sư, vào buổi sáng sớm, nhìn xem ai có khả năng giác ngộ, và thấy hai người này, có duyên chứng được dự lưu đạo. Hôm sau, bậc đạo sư đi một mình, vào xá vệ để khất thực, đứng trước cửa nhà của một trong hai người ấy. Người này đi ra, cầm lấy bát mời bậc đạo sư vào nhà, sửa soạn chỗ ngồi và mời ngài. Bậc đạo sư ngồi xuống, thuyết về lợi ích tu tập từ tâm. Sau khi biết tâm người ấy đã sẵn sàng, liền thuyết về các sự thật. Cuối bài giảng, người ấy chứng quả dự lưu. Bậc đạo sư biết người ấy đã chứng quả dự lưu, liền bảo người ấy cầm bình bát đứng dậy và đi đến nhà người kia. Người này thấy bậc đạo sư đến, liền ra đảnh lễ và mời ngài vào nhà. Người này cũng cầm bình bát, đi theo bậc đạo sư, vào nhà với ngài. Bậc đạo sư tán thán 11 lợi ích của từ tâm, và khi biết tâm của người sau này cũng đã thuần thục, liền thuyết giảng về các sự thật. Cuối bài giảng, người này được an trú vào quả dự lưu, như vậy cả hai đều đắc quả dự lưu, thú nhận với nhau về lỗi lầm của mình, thứ lỗi cho nhau, hòa hợp, hoan hỷ với nhau, và trở thành như một. Chính ngày ấy, họ ăn với nhau trước mặt Thế Tôn. Sau khi ăn xong, bậc đạo sư liền đi về tinh xá. Cả hai vị đem theo nhiều vòng hoa, hương thơm, bơ chín, mật, đường phèn, cùng đi với bậc đạo sư về tinh xá. Sau khi nêu rõ trách nhiệm và giáo giới cho các tỷ kheo, bậc đạo sư đi vào hương phòng. Các tỷ kheo vào buổi chiều nói về câu chuyện ấy tại chánh pháp đường. Thưa các hiền giả, bậc đạo sư đã nhiếp phục những người không thể nhiếp phục, hai vị đại thần ấy chống đối với nhau đã lâu ngày, vua và bà con thân hữu không thể làm họ hòa hợp, nhưng chỉ trong một ngày, Như Lai đã nhiếp phục được họ. Bậc đạo sư đến chánh pháp đường và hỏi, này các tỷ kheo, các ông ngồi ở đây nói câu chuyện gì? Khi nghe câu chuyện ấy, bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, không phải chỉ nay ta mới làm cho hai người này hòa hợp, xưa kia ta cũng đã làm cho họ hòa hợp rồi. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Bhamadatta trị vì ở Ba La Nại, một số quần chúng lớn tụ họp để vui chơi ngày lễ hội. Nhiều đám người chư thần, các loại rắn thần, kim sĩ điểu, chim thần cánh vàng vân vân tụ họp lại để xem đại hội. Tại một chỗ, một con rắn và một con kim sĩ điểu xem hội cùng đứng với nhau. Con rắn không biết là con kim sĩ điểu đứng bên cạnh, bèn đặt tay lên vai nó. Con kim sĩ điểu xoay mình lại để xem ai đã đặt tay lên vai nó, và khi nhìn, nó biết đó là con rắn. Con rắn cũng nhìn biết là con kim sĩ điểu, hoảng hốt vì sợ chết, vội đi ra khỏi thành và chạy trốn trên mặt sông. Con kim sĩ điểu quyết định bắt lấy con rắn, liền đuổi theo. Lúc bấy giờ, Bồ Tát làm vị tu khổ hạnh, sống trong một chòi lá trên bờ sông ấy. Để làm dịu sức nóng ban ngày, Ngài cởi áo ngoài bằng vỏ cây, mặc áo tắm và xuống sông tắm. Con rắn suy nghĩ, ta sẽ nhờ vị xuất gia này cứu mạng sống, liền từ bỏ nguyên hình, biến thành hòn ngọc và trốn vào giữa áo bằng vỏ cây. Con kim sĩ điểu đuổi theo thấy nó đi vào trong ấy, nhưng vì kính trọng áo bằng vỏ cây, nó không chạm cái áo và thưa với Bồ Tát. Thưa tôn giả, hãy cầm lấy áo bằng vỏ cây, trong đó có con rắn mà con muốn ăn. Và để nêu rõ ý nghĩa này, nó đọc bài kệ đầu tiên. Ở đây đã trốn vào vị vua các loài rắn, còn muốn giải thoát nó khỏi hình hòn đá ngọc, và vì trọng phạm hạnh, dầu đói con không bắt. Bồ Tát đứng dưới nước nói lời tán thán vua kim sĩ điểu qua bài kệ thứ hai. Mong người sống lâu ngày, được phạm thiên hộ trì, luôn hưởng món chư thiên, mong ngươi được đầy đủ, vì kính trọng phạm hạnh, dầu đói chớ ăn nó. Như vậy, Bồ Tát đứng dưới nước, nói lên lời tùy hỷ, rồi Bồ Tát đi lên, mặc áo vỏ cây, và đem cả hai cùng đi về Thảo Am. Ngài tán thán hạnh tu tập từ tâm, khiến cả hai hòa hợp. Từ đó trở đi, cả hai đều sống hòa hợp, vui vẻ với nhau. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc ấy, con rắn và con kim sĩ điểu là hai vị đại thần này, còn vị tu khổ hạnh chính là ta vậy. 155. Chuyện nhảy mũi, tiền thân Gaga. Này cha, sống trăm năm. Câu chuyện này khi trú ở Rajakaramado, Dương Lâm, do vua Ba Tư Nặc xây dựng gần Kỳ Viên. Bậc đạo sư đã kể như sau. Một hôm, ngồi giữa bốn hội chúng ở Rajakarama, trong khi thuyết pháp, bậc đạo sư nhảy mũi, các tỷ kheo lớn tiếng nói lên: Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn sống lâu, mong thiện thệ sống lâu. Và họ tạo ra một tiếng ồn lớn. Do tiếng ồn ấy, pháp thoại bị chấm dứt. Thế Tôn nói với các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, khi có ai nhảy mũi, nếu ta nói, mong hãy sống lâu, thì do nhân duyên ấy, một người có thể sống hay chết không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Này các tỷ kheo, khi nhảy mũi, chớ nói, mong hãy sống lâu, ai nói vậy, thì phạm ác hạnh. Lúc bấy giờ, khi các tỷ kheo nhảy mũi, các cư sĩ thường nói, mong tôn giả sống lâu. Các tỷ kheo cảm thấy day dứt, nhưng không đáp lại. Các cư sĩ bực tức nói, tại sao các sa môn thích tử, khi được chúc, mong tôn giả sống lâu, đã không đáp lại? Họ trình sự việc này lên Thế Tôn, Ngài nói, này các tỷ kheo, các gia chủ hay mê tín ở điềm lành, vì vậy, khi các gia chủ nói, mong tôn giả sống lâu, các ông được phép trả lời, mong các người sống lâu. Các tỷ kheo hỏi Thế Tôn, bạch Thế Tôn, từ khi nào khởi lên tục lệ đáp lời chúc sống lâu? Bậc đạo sư trả lời, tục lệ được khởi lên từ ngàn xưa. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Bhamadatta trị vì ở xứ Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong gia đình Bà La Môn ở xứ Kashi. Thân phụ Bồ Tát làm nghề đi buôn để sống. Khi Bồ Tát lên 16 tuổi, người cha giao cho Bồ Tát hòn ngọc có bùa chú, cùng đi từ làng này qua thị trấn khác rồi đến Ba La Nại. Sau khi ăn cơm xong tại nhà người gác cổng, hai cha con không tìm được nhà để ở, bèn hỏi, những người đi đến trễ, trú ở chỗ nào? Những người khác trả lời, ngoài thành có một ngôi nhà, nhưng nhà ấy có một phi nhân, quỷ thần đang ở, nếu các ông muốn, cứ đến đấy mà ở. Bồ Tát nói, thưa cha thân hãy đi, chớ sợ dạ xoa, con sẽ nhiếp phục nó, làm cho nó quỳ lại dưới chân cha. Nói xong, Bồ Tát đưa cha đến chỗ ấy, rồi người cha nằm trên tấm gián, còn Bồ Tát ngồi bóp chân cho cha. Bấy giờ, con quỷ dạ xoa trú tại đấy, sau 12 năm phục vụ, vua Vesavana, Tỳ Sa Môn, một trong bốn thiên vương, được cho ngôi nhà này với điều kiện, trừ những người nào vào trong ngôi nhà này, khi nhảy mũi, nếu được chút, mong sống lâu và đáp lại, mong sống lâu, con quỷ ấy có thể ăn thịt những người khác không chút sống lâu. Con dạ xoa ấy, ở tại cột của cây kèo chính, nó nghĩ, ta sẽ làm cho người cha Bồ Tát nhảy mũi. Vì vậy, với thần lực của mình, nó làm đám bụi mịn bốc lên, bụi ấy bay vào mũi người cha nằm trên tấm gián nhảy mũi. Người con không nói, mong cha sống lâu, con dạ xoa muốn ăn thịt người cha, nên từ cột cây kèo đi xuống. Bồ Tát thấy nó xuống liền nghĩ, cha ta bị con quỷ này làm cho nhảy mũi, con quỷ này, khi ai nhảy mũi mà không đáp, hãy sống, sẽ trở thành mồi cho nó ăn thịt. Vì vậy, Bồ Tát nói lên bài kệ đầu với cha. Mong cha sống 100 năm, cộng thêm 20 tuổi, mong quỷ không ăn cha, mong cha sống 100 thu. Khi nghe lời Bồ Tát nói, con dạ xoa nghĩ, vị thanh niên này trả lời, mong cha sống lâu, ta không thể ăn thịt, nhưng ta sẽ ăn thịt người cha. Vì vậy, nó đi đến gần người cha, thấy con dạ xoa đi đến gần, ông liền suy nghĩ. Con quỷ này sẽ ăn thịt những ai không đáp, mong sống lâu, vậy ta sẽ đáp, mong con sống lâu, và người cha nói câu kệ thứ hai với con. Mong con sống 100 năm, cộng thêm 20 tuổi, mong quỷ ăn thuốc độc, còn con sống 100 thu. Con dạ xoa nghĩ, cả hai người này, ta không thể ăn thịt được, liền quay trở lui, nhưng Bồ Tát hỏi nó, này tôn giả dạ xoa, vì sao ngươi ăn thịt những người đi vào ngôi nhà này? Do tôi phục vụ vua Vesavana 12 năm, nên được phép ăn tất cả mọi người, trừ những ai đáp lời chúc, hãy sống lâu. Này dạ xoa, ngươi trước kia làm điều bất thiện, nên phải sanh ra hung dữ độc ác làm hại người. Này nếu ngươi làm hành động tương tự, ngươi sẽ đi từ cảnh đen tối này đến cảnh đen tối khác. Do vậy từ nay, ngươi hãy từ bỏ sát sanh. Sau khi nhiếp phục con dạ xoa, làm cho nó hoảng sợ với cảnh khổ của địa ngục, khuyên nó giữ 5 giới, Bồ Tát thu phục con dạ xoa, trở thành người giúp việc. Ngày hôm sau, nhiều người đi đến thấy con dạ xoa, biết rằng nó đã được Bồ Tát nhiếp phục, liền báo cáo lên vua. Thưa thiên tử, có một thanh niên đã nhiếp phục con dạ xoa và đã làm nó trở thành người chạy việc. Vua cho mời Bồ Tát, đặt Bồ Tát vào chức vụ đại tướng quân, và thưởng cho thân phụ Bồ Tát nhiều danh vọng. Sau khi con dạ xoa được vua phong làm người thu thuế, vua tuân theo lời khuyên răn của Bồ Tát, làm các công đức như bố thí vân vân, và khi chết, vua được sanh lên cõi trời làm đông đảo hội chúng chư thiên. Sau khi bậc đạo sư kể pháp thoại này để giải thích phong tục trả lời mong sống lâu, ngài nói, tục lệ này từ xưa đã có rồi. Và bậc đạo sư nhận diện tiền thân, lúc bấy giờ, nhà vua là Ananda, người cha là Ca Diếp, và người con trai là ta vậy. 156. Chuyện hoàng tử có tâm thâu phục. Tiền thân, Alina Sita. Chính nhờ tâm thâu phục. Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một tỷ kheo thối thất tinh tấn. Câu chuyện sẽ được nói lên trong chương 11, tiền thân Samvara, số 462. Bậc đạo sư hỏi, có phải chăng ông đã thối thất tinh tấn? Tỷ kheo ấy trả lời, có thật, bạch Thế Tôn. Bậc đạo sư nói với vị ấy, này tỷ kheo, thuở xưa, chính ông đã tinh tấn lấy được vương quốc thành Ba La Nại, cách xa 12 dặm, và đã giao vương quốc ấy cho một đứa trẻ như cho một miếng thịt. Và nay, vì sao ông đã xuất gia trong giáo pháp giải thoát như vậy, lại thối thất tinh tấn. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Bhamadatta trị vì ở Ba La Nại, có một làng thợ mộc không xa thành Ba La Nại bao nhiêu. Tại đó, có 500 người thợ mộc ở. Họ đi thuyền ngược dòng sông, đốn cây góp lại để làm sườn của những ngôi nhà một tầng hoặc hai tầng. Họ đánh dấu tất cả các khúc gỗ, kéo gỗ đến bờ sông rồi đem lên thuyền chở về thành. Những ai muốn ngôi nhà thế nào, họ làm đúng như vậy, rồi lấy tiền để sinh sống. Trong khi họ đang làm việc như vậy, thì một con voi đạp phải một miếng dăm gỗ vụn của cây keo. Miếng dăm gỗ ấy đâm vào chân con voi, làm cho nó rất đau đớn. Chân nó bị sưng lên và làm mủ. Con voi nghe tiếng đốn cây suy nghĩ, ta có thể nhờ những người thợ mộc này làm cho lành chăng? Nghĩ vậy, nó liền đi ba chân đến gần đám thợ mộc và nằm xuống. Những người thợ mộc thấy chân nó sưng, đi đến xem thì thấy miếng dăm gỗ. Họ lấy một con dao sắt cắt xung quanh miếng dăm gỗ, cột dây, kéo bật miếng dăm gỗ ra, lấy hết mủ, rửa với nước nóng và sức với nước thích hợp. Không bao lâu thì vết thương được lành lại. Con voi lành mạnh suy nghĩ, nhờ những người thợ mộc này ta được sống lại, nay ta cần phải trả ơn họ. Từ đó trở đi, con voi nhổ các cây, giúp những người thợ mộc lăn tròn các khúc cây hoặc giúp họ đẽo gỗ. Hoặc nó mang đến cho họ bất cứ dụng cụ nào họ cần và cầm mọi vật bằng chiếc dòi một cách cương quyết không sờn lòng. Vào giờ ăn, những người thợ mộc mỗi người đem đến một phần ăn và con voi được cả 500 phần. Bấy giờ con voi ấy có một con voi con toàn trắng, một con voi thuần chủng tuyệt đẹp. Voi cha suy nghĩ, ta hiện tại đã lớn tuổi, nay ta nên cho con ta làm các công việc giúp họ. Vì vậy, không thông báo cho những người thợ mộc biết, nó đi vào rừng, dắt voi con ra và nói với họ. Voi con này là con của tôi. Các người đã giúp tôi, nay tôi giao nó cho các người, như trả tiền, chữa trị. Bắt đầu từ nay, nó sẽ làm cho các người. Rồi nó dạy con, bắt đầu từ nay. Những việc gì cha đã làm, con hãy làm thế. Voi cha nói xong, để voi con ở với những người thợ mộc, rồi đi vào rừng. Từ đó, voi con phục tùng, làm theo lời nói của những người thợ mộc, kham nhẫn chịu đựng tất cả mọi công việc, và họ nuôi nó với 500 phần ăn, như họ đã nuôi voi cha. Khi voi con làm xong công việc, nó xuống sông chơi rồi trở lại. Những đứa con của người thợ mộc thường nắm dòi nó và chơi với nó dưới nước và trên bờ. Thời ấy, các con voi, con ngựa được loài người thuần hóa, không đi đại tiện hay tiểu tiện ở trong nước. Do vậy, con voi không đại tiện hay tiểu tiện trong nước, chỉ đại tiểu tiện ở ngoài, trên bờ sông. Một hôm trời mưa, một bãi phân khô của voi này rơi xuống sông, trôi đến bến nước của thành Ba La Nại, mắc vào một bụi cây và đứng lại. Những người nài của vua dắt 500 con voi đến để tắm. Khi các con voi ngửi mùi bãi phân của con voi thuần chủng, không một con voi nào chịu xuống sông, chúng cong đuôi lên và cắm đầu bỏ chạy. Những người giữ voi báo cáo lên những người huấn luyện voi. Những người này nói, chắc có gì chướng ngại trong nước. Họ ra lệnh làm cho sạch nước thì thấy bãi phân của con voi thuần chủng ở bụi cây ấy và biết được đây là nguyên nhân của sự việc. Họ đem đến một cái chum chứa đầy nước, chà nát bãi phân ấy và rưới nước sạch lên trên thân các con voi. Thân các con voi trở thành có mùi thơm, lúc bấy giờ các thuyền bè cột lại, đi ngược dòng và đến chỗ những người thợ mộc ở. Voi con chơi trên sông, nghe tiếng rống, liền đến gần các thợ mộc. Họ liền đi đến đón vua và thưa. Thưa thiên tử cần loại gỗ nào? Cần gì, ngài lại đến đây cho nhọc, sao không đưa tin báo cho chúng thần đem về? Này các khanh, ta đến đây không phải vì gỗ, ta đến vì con voi này. Thưa thiên tử hãy bắt nó đem đi. Nhưng con voi không muốn đi. Vua hỏi, này bạn voi, bạn muốn gì? Thưa thiên tử, hãy đem tiền cho những người thợ mộc này đã nuôi dưỡng tôi. tốt lắm, này bạn. Vua ra lệnh đem lại 100.000 đồng tiền vàng và cho đặt gần 4 chân voi và đuôi con voi với đống tiền ấy, nhưng con voi vẫn không đi. Nó đòi cho mỗi người thợ 1 cặp áo, cho những người vợ vải đủ để mặc, cho trẻ con tiền nuôi dưỡng. Rồi con voi quay mình lại, nhìn và chào những người thợ mộc, những người đàn bà và những đứa trẻ, rồi mới ra đi với vua. Vua đem voi về, đi vào thành, vua cho trang hoàng thành phố và chuồng voi, bảo con voi đi vòng quanh thành, rồi đưa con voi vào chuồng và trang hoàng chuồng voi thật lộng lẫy. Vua làm lễ quán đảnh cho voi, phong cho nó làm dương tượng, đặt voi vào hàng bạn thân của mình, cho voi nửa vương quốc và lo săn sóc con voi như săn sóc chính mình. Từ khi con voi đến, toàn cõi Diêm Phù Đề, tức Ấn Độ, nằm trong tay trị vì của vua. Theo thời gian Bồ Tát nhập mẫu thai của bà Chánh Hậu, khi bà Hoàng Hậu sắp sửa sanh, thì vua mệnh chung, sợ rằng nếu con voi biết được vua mệnh chung, chắc quả tim nó có thể dở ra, nên người ta không nói gì, cho con voi biết và vẫn hầu hạ nó như trước. Nhưng ông vua láng giềng, vua xứ Kosala, biết được vua kia đã băng hà, suy nghĩ, vương quốc đã trống không, liền đi đến với một đạo quân lớn và vây hãm thành. Quân bảo vệ cho đóng cửa thành và đưa tin cho vua Kosala. Hoàng hậu của chúng tôi sắp sanh, từ đây đến 7 ngày, bà sẽ sanh con. Những người đoán tướng số đã nói như vậy. Nếu hoàng hậu sanh con trai vào ngày thứ 7, chúng tôi sẽ giao chiến, không nhường vương quốc. Vậy hãy đợi cho đến ngày ấy. Vua Kosala chấp nhận, vào ngày thứ 7, hoàng hậu sanh được 1 hoàng nam, đến ngày lễ đặt tên, thái tử được đặt tên hoàng tử có tâm thâu phục, vì người ta tiên đoán hài nhi ra đời, để thâu phục nhân tâm. 7 ngày sau, khi thái tử sanh, toàn dân giao chiến với vua Kosala, vì thiếu người lãnh đạo. Nên khi giao chiến, quân đội dù lớn cũng dần dần thất thế và thối lui, các đại thần trình sự việc này lên hoàng hậu. Tình thế thật hiểm nguy, quân đội bị thất thế thối lui, chúng tôi sợ thất trận, vua đã mệnh chung, hoàng tử mới sanh, nhưng vua Kosala kéo quân đến giao tranh, còn dương tượng bản thiết của vua chưa hay biết gì. Tâu hoàng hậu, chúng tôi muốn tin cho con voi ấy biết, xin chờ ý kiến hoàng hậu. Hoàng hậu chấp thuận, trang điểm cho thái tử, đặt nó nằm trên một tấm vải mịn, từ lâu đài đi xuống với các đại thần dây quanh, đến chuồng con voi, đặt thái tử nằm dưới chân voi và thưa. Thưa chúa voi, bạn của chúa voi đã mệnh chung, chúng tôi sợ chúa voi dở tim nên không tin cho chúa voi biết, đây là con trai của bạn chúa voi, vua Kosala đã đến bao vây thành, giao chiến với con của bạn chúa voi. Và quân đội phải thối lui. Hoặc là chúa voi giết con của bạn mình, hay là lấy lại vương quốc cho con của bạn mình. Ngay lúc ấy, con voi lấy cái vòi rờ thái tử, đỡ nó lên, đặt lên trên đầu mình và than khóc lớn tiếng, rồi đỡ thái tử xuống, đặt nó nằm trong tay bà hoàng hậu, đi ra khỏi chuồng voi và nói: "Ta sẽ bắt sống vua Kosala." Các đại thần mặc áo giáp cho voi, trang hoàng mình voi và mở cửa thành, dây quanh con voi và hộ tống nó ra trận. Con voi ra khỏi thành, liền rống lên, làm cho quần chúng khiếp sợ bỏ chạy, và đánh tan quân thù, rồi nắm chõm tóc của vua Kosala, bắt vua đặt nằm dưới chân thái tử. Một số người đứng dậy, muốn giết vua Kosala, con voi ngăn chặn và thả vua ấy đi, với lời khuyên. Bắt đầu từ nay, chớ phóng dật, chớ kiêu ngạo, vì nghĩ rằng, hoàng tử còn trẻ. Từ đó trở đi, toàn cõi Diêm Phù Đề đều nằm trong tay Bồ Tát, và không một kẻ thù địch nào dám nổi lên chống đối. Vào lúc 17 tuổi, Bồ Tát được làm lễ quán đảnh, trở thành vị vua với tên Tâm Thâu Phục, trị vì nước đúng chánh pháp, và khi mạng chung, được sanh lên thiên giới. Làm đông đảo hội chúng chư thiên. Khi bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ xong, là bậc chánh giác, ngài nói lên 2 bài kệ. chính vì tâm thâu phục, đội quân lớn hân hoan, bắt vua Kosala, tham lam không biết đủ, với những gì mình có, làm quân đội bằng lòng. Cũng vậy, vị tỷ kheo, tinh cần nương tựa đủ, tu tập, theo thiện pháp, đạt an ổn khổ ách, tuần tự chứng đạt được, đoạn diệt mọi kiết sử. Sau khi bậc đạo sư trình bày các sự thật tối thượng, đưa đến đỉnh cao là Niết Bàn bất tử, Ngài cho biết như sau. Khi kết thúc các sự thật, vị tỷ kheo thối thất đã chứng quả A-la-hán, và Ngài nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, bà mẹ là hoàng hậu Maya, vua cha là đại dương Tịnh Phạn, con voi lấy lại quốc độ rồi dâng cho thái tử là tỷ kheo thối thất Tinh Cần. Cha của con voi là Xá Lợi Phất, và thái tử có tâm thâu phục, chính là ta vậy.